Dạ, xin mời tất cả chư liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu đức bổn sư. Chúng ta cùng niệm Nam Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay tại niệm Phật đường tình thông học hội ở Westend bên Đức có tổ chức 3 ngày niệm Phật, thì có giờ chúng tôi khai thị sách tấn. Đó là một việc tốt, nhất là trong thời gian mà chúng ta lễ làm lễ ở ngay vào thời điểm mà gọi là lễ vía Đức Phật A-di-đà, để làm sao cho chúng ta kết duyên sâu chặt với Đức Phật A-di-đà. Nguyện của Ngài đã thành tựu, quốc độ của Ngài đã được hiển hiện, đã được thiết lập. Là trong 10 kiếp qua, bao nhiêu Bồ Tát ở thập phương cùng với Bồ Tát và chúng sanh ở cõi lời đã vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc và đã và đang đi trên con đường thành Phật để độ chúng sanh. Đây là chúng ta thấy cái duyên đó thù thắng, cho nên nó không thể nào mà để mất cái cơ duyên. Quang minh trí tuệ, năng lực, nguyện lực của Phật vẫn còn, vẫn tối thắng, vẫn phổ biến thập phương duyên này với Phật, kết lại cho nó sâu chặt. Tâm ta chỉ có Tây phương Cực Lạc, Phật chỉ có Đức Phật A Di Đà, thì cho vĩnh viễn thoát đi hết những khổ hại, vĩnh viễn thoát ly hết những cái luân hồi lục đạo thống khổ ở cõi ta bà nói riêng này, và trong những quốc độ mười phương nói chung. Bây giờ làm sao để mà tâm tâm niệm niệm của mình niệm Phật, làm hoàn cảnh môi trường sinh hoạt như thế nào tâm vẫn tròn đầy một câu A Di Đà Phật, tin thì thành tựu đó, tính thì viên mãn đó. Cho nên nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà hôm qua, chúng ta đã cùng nhau sắp tấn nhau để mà chuyên nhất một câu A Di Đà. Ở nơi đây chúng ta thấy chúng ta gặp được pháp môn này, gặp được kinh điển này, thì chứng minh Phật Bồ Tát đã hiện diện với ta. Bây giờ làm sao cho cái duyên nó chín mùi? Chúng ta thấy nhiều người chưa từng là tu ở chùa, lúc chưa tu chùa thì sao duyên trong đó, ở nhà mà tu, coi sóc cháu mà lo cơm nước cho gia đình. Vậy mà 3 năm nữa ta đã tự tại vạn thành. Nghĩa là tâm họ chuyển được đối với hoàn cảnh môi trường ở ngoài, đối với sự nghiệp ở ngoài, đối với gia đình, chúng không không để tâm bận tâm đâu. Tin tưởng có phước thì có Phật, không để tâm móng tâm trong đó, mà tâm tâm ở vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày ngày chăm chăm, trong đó hoàn cảnh môi trường của mình, làm sao cho Tây Phương Cực Lạc, cho Đức Phật A Di Đà nó đậm nét hơn hả? Không bị những cảnh giới của ta bà nó quyến rũ nữa, buông xuống vạn gì. Vấn đề là thành tội không là do buông xuống đó. Niệm Phật được công phu không, được đắc lực hay không là cũng là buông xuống đó. Không phải buông xuống sự việc, mà buông xuống cái tâm phân biệt chấp trước, nhìn thấu rồi buông xuống. Nếu mà nói người nào tâm chân thành, lão thật, chất phát, cái tâm hiền lành, thì ngay nơi đó đã là có đủ tư cách để niệm Phật. Vì sao? Họ tin là tin gì? Tin Phật không nói dối à? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói có Tây Phương Cực Lạc là họ biết có Tây Phương. Đức Phật Bổn sư Thích Ca nói giới thiệu ở đó có Đức Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp, thì chúng ta tin, niềm tin tha thiết thấu suốt, không cần giảng, không cần hiểu, mà nhờ hiểu đó nhiều khi lại lạc qua bên tri thức kiến giải. Bởi vậy cho nên đó họ một câu niệm Phật hoan hỷ vô vui vẻ niệm tới nơi. Bây giờ chúng ta coi coi mình có được năng lực đó hay không. Nếu chưa có năng lực đó thì phải bổ khuyết nó, thì phải làm sao cho nó lớn lên, nó vững chắc. Đó là nhờ kinh giáo. Mà kinh giáo muốn thấu được không phải dễ. Cho nên người nào mà lớn tuổi rồi, tinh thần, trí lực, thể chất đã suy mòn là yếu rồi, thì phải cố gắng, nỗ lực, tinh tiến, buông xả. Rồi con nó không, nó không kịp là không còn thời gian. Cho nên nói đúng ra, người nào tu được là thiện căn sâu dày, chân thành chất phát, hiền từ mộc mạc, tu được là họ qua đi cái thời gian học nhìn thấu, vì cái gốc nó lớn rồi, cái thiện căn sâu dày rồi. Cho nên một câu A Di Đà Phật họ vô được là. Còn nếu không đó thì thật sự phát một niệm Phật cũng không dễ. Nhưng mà dễ là tu hành dễ hơn các pháp môn khác. Nhưng mà khó một cái là khó tin. Mà để mà đoạn hoặc kiến chân, đoạn hoặc thì thấy Phật thật sự không phải là việc làm bình thường. May mà chúng ta nhờ có Kinh Vô Lượng Thọ của chư Bồ Tát hội tập, có kinh chú giải để chúng ta có thể thấy được, giải ngộ được cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, y báo chánh báo trang nghiêm. Và cái năng lực của y báo chánh báo trang nghiêm công đức đó lại gia trì cho người hành giả cho người niệm Phật cầu vãng sanh. Về Tây Phương thì hoàn toàn viên mãn tất cả. Có được như vậy mới thuyết phục được chúng ta tu hành đó. Nhưng mà hoàn cảnh môi trường trong đó đa đoạn khó mà đạt được công phu biên mật. Nên cần mọi người chúng ta phải cố gắng buông xuống những cái gì không cần thiết là để tạm lấy, để tạm tin được cái pháp môn này là tối thắng, không muốn để bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta làm sao mục tiêu ở các nơi, người nào có gì. Bây giờ chúng ta dùng cái hệ thống, cái chương trình nói qua mạng, nói qua internet thì lúc đó tất cả chúng sanh, tất cả Phật tử ở các nơi, cái điều kiện để mà nối mạng cũng không có quá hầu có thể thiết lập cái đường kết hợp lại với nhau mà cùng nhau học hỏi, cùng nhau tu hành, cùng nhau sách tấn nhau. Về sau đây đạo tràng ở trong đó, ở các nơi đạo tràng hòa thượng nói, vì sao là đạo tràng không gian, nó đỡ rất nhiều, cho nên ai cũng có thể, ai cũng có thể làm được. Nếu mà người nào không có máy thì có cái máy iPad, có máy iPod, có cái máy iPhone cũng vô được là. Nên ra truyền nhau trong đó thì vô trong đó, mình đang vô nghe thì đơn giản, rồi đánh mấy chữ này hỏi được rồi. Thì ở trong đó ngày ngày chúng ta tiếp xúc với kinh điển, tiếp xúc với đạo tràng, mà có thể cùng nhau tu hành, cùng nhau niệm Phật nha. Và khi nào mình bận quá không vô được trực tiếp thì những bài giảng đó ở trong làng Trí Huệ phát lại. Chúng ta không đủ thiện căn như những ông già bà lão lúc xưa, họ chân thật chất phát, cho nên đó là cái công đức, là cái nội công thâm hậu của họ, thiền căn sâu dày của họ, để mà có thể vượt qua, nhìn thấu qua kinh điển học hỏi, để họ tiến thẳng vào một câu A Di Đà Phật. Bây giờ chưa thấy cô Lô Dạ, đó là một cái kiểu điển hình là. Cho nên cầu bạn lúc trẻ, lúc nhỏ của mình, để mà sinh xuất gia. Xuất gia rồi không thọ giới, không học kinh giáo, mà hòa thượng đế nhà chỉ dạy cho họ mệt nghỉ khỏe, kinh hành niệm Nam Mô A Di Đà, chân thật là không có học gì cả. Và ở trong đó mọi chuyện cái duyên thù thắng, không ai kiếm, không ai hỏi, không ai có bác. Ở trong đó niệm Phật 3 năm thành tựu đứng vào bản sạch. Nên là bây giờ chúng ta phải vạn duyên buông xuống. Những cái vị liên hữu Phật tử không cần, không còn để ý đến vạn duyên nữa, mà chỉ chuyên nhất niệm Phật, không có không kịp nữa. Nhưng ta tha thiết như vậy thì là trong tâm của chúng ta có Phật được. Hello. Hello. Cho nên đó, tâm mình có Phật thì về với Phật là tâm tâm không rời cảnh Tây Phương Cực Lạc, tha thiết mong muốn về Tây Phương Cực Lạc, mong muốn hết trách trọn đời, tha thiết làm sao thấy được Phật A Di Đà. Nó rằng là cái điều kiện đó, chuyện này vẫn chuyện kia thì khó lắm. Nên là phải, nếu như vậy đó, phải kiên trì nghe kinh. Nghe kinh, nghe một bộ thôi. Nghe một cái vị thiện tri thức là phá đi vọng tưởng phiền não chuột mình. Chứ không phải là nghe pháp gì cả. Nói những đạo lý, nói những cái phương pháp, nghe chân tướng sự thật, để cho chúng ta tự hư vọng. Cho tất cả tướng là giả, thì không để tâm tới nó nữa, mà trong tâm chỉ một câu A Di Đà Phật. Ai làm được cái này? Thiện căn sâu dày. Ngài Câu Lô Giang 3 năm đứng giảng, sư phụ tới và chúc phúc cho ông biểu, dù cho phương trượng, dù cho trụ trì, dù cho hòa thượng, dù cho pháp sư, dù chuyển luân thánh vương, thật đáng là xứng đáng là một người chân thật xuất hiện. Tán thán như vậy đó. Cho nên đó, trong đó chúng ta thấy công đức của niệm Phật bất khả tư nghị. Khi mà chúng ta đang niệm Phật chân thành đó, có nghĩa tâm chúng ta đang làm Phật đó. Tâm đó là Phật đó. Nhưng mà bỏ ra cái tâm ta bà lập tức tới. Cái tâm ta bà lập tức xuất hiện. Cho nên làm cái tâm Phật đó mất tiêu. Bây giờ kiên trì, kiên nhẫn, giữ cho cái tâm Phật đó đừng có bị xen tạp. Đến một thời gian nào, tùy theo công phu, nó sâu dày hơn, nó cạn cợt, nó xen tạp hơn, nó biên mật, thì khi đó mới ứng đến Tây Phương. Tịnh nghiệp được thuần thục. Và vãng sanh Tây Phương ở trong tầm tay của chúng ta. Hay nói cách khác là chúng ta đạt được công phu vượt qua hết tất cả phiền não, nghiệp chướng, bao nhiêu tập khí vượt qua. Một câu A Di Đà Phật có năng lực cũng là đủ để chúng ta về ra tu lại. Nó không cần nhiều. Người nào chí đồng đạo Phật ở trong đó thật sự tha thiết muốn vãng sanh thì cùng nhau học lại hả? Nó thanh tịnh là khỏi có ồn ào, khỏi có Phật sự, khỏi có kinh tán gì hết cả. Cái mọi việc nó sẵn sàng cho chúng ta. Pháp đó thì cứ mở ra mà nghe là. Nếu mà tu ở đạo tràng thì lên đó. Lên nghe on, nghe live. Nó tiện vô cùng. Thì ở trong đó một ngày ngày á, cứ để tâm mình á, nhớ Phật niệm Phật. Làm cho nó, làm sao cho nó quen, làm sao cho nó thuần. Cho nên tịnh nghiệp được thuần thục rồi thì giảng sanh. Thì có vậy ha. Không á, chuyện ở thế gian này không có gì đáng quan trọng được. Chuyện lớn chuyện nhỏ bỏ đi là đồ giả mà. Nên chúng ta phải nghe hoài, nghe thường đó. Biết nó là vô thường mà. Tại sao còn phiền não? Tại sao còn để tâm? Nên mình cũng không có hưởng được nhiều thì thôi, để cho chúng sanh hưởng là. Người ta dụ mình, người ta ở trong tiếp vật của mình, hay là người ta thích thì cho người ta đi à. Mình khỏi khỏi để tâm trong đó. Chứ mà một tâm trong đó niệm Phật tốt rồi, về Tây Phương Cực Lạc tận hư không biến pháp giới, ở trong đó ao báo liên ra trì bao nhiêu cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm quang minh chói lọi tuyệt vời đang đợi chúng ta. Chúng ta cần gì ở thế giới này, cái gì ở chỗ quyền quý cao xa diễm lệ trang nghiêm ở thế giới này giả đâu. Cho nên tự nhiên tâm nó bớt chấp trước thì chúng ta bỏ đi cả rồi một câu niệm Phật niệm tới nơi là giờ thì chịu ở cái thân thể yếu suy yếu làm sao, đừng nghĩ đến bệnh thì nó không có bệnh trên gì nữa, chỉ một cái tha thiết một câu A Di Đà Phật cái thành tựu thôi. Còn chúng ta cứ nghĩ đến bệnh tật ốm đau rồi biến chữa trị thì nó sanh ra đối lập đối chịu, vì không nghĩ nó kệ nó đi à, thân này đã giả rồi còn cái gì là thiệt nữa, kệ, còn thở thì còn niệm có vậy thôi, bao nhiêu đau đớn ấy không cần khỏi phải lo đi bác sĩ, cứ lo sĩ thì nó có đối có năng có sở có người bệnh có bệnh nè. Còn giờ chúng ta không có nghĩ đến nó, bệnh cũng không nghĩ tới. Một cho tâm niệm Phật còn thọ mạng thì lành bệnh. Để mà đó, sống thêm để gia công. Còn nếu mà hết thọ mạng thì mau về Tây Phương chứ có gì đâu mà cơ lo à. Ở đây sống thêm mấy năm nữa thua gì à. Sống thêm á, càng sống lâu càng khổ chứ gì à. Cho nên nó cần nhất là buông. Tâm của mình buông những cái tư tưởng kiến giải phiền não chấp trước. Nó là không. Nó là chân không, nó không có tướng nào tồn tại. Và ngay cái thân này cũng phải buông nó. Nếu bây giờ chúng ta chịu buông nó hoan hỷ vui vẻ. Rồi người ta nghĩ nó cứ nghĩ đến nó thì bao nhiêu cái già ác xú bất tịnh vô khả lạc giả sanh thời khổ thống bệnh cực khổ thống lão lão thống và chết càng thống khổ thì là nó chấp gì vợ nó cãi nó đi mở thân này á, mất rồi đâu phải là mất đâu, cho chuyện cảnh giới nó lại chuyển để mà a lại gia thức đi kiếm một cái thân mới nó chuyển ra. Cho nên chúng ta hoan hỷ vui vẻ đợi á, do là mình làm chủ tự tại để không bị nó chuyển nữa, mà mình chuyển nó nhược năng chuyển cảnh tức lòng Như Lai. Cho nên chúng ta mỗi nỗi và mỗi đừng chấp đó, cảnh giới này á nó vẫn là cảnh giới người chưa được, chưa lên được cõi trời nữa mà. Cho nên hiểu rồi hoan hỷ vui vẻ mà tiến lên, ở đời này không còn cái gì mà thiệt nữa. Xã hội đang điên đảo, mọi người đang ở trong cảnh giới hoảng hốt, Cho nên chúng ta hiểu được rồi, cứ đừng để tâm với nó là tốt. Một lòng chân thành niệm Phật, mọi chuyện nó tùy duyên, tánh đức xuất hiện. Tùy duyên mà, cái nào nó cũng nó chuyển biến mà, cho nên mình kệ nó đi, lo gì. Rồi sống trong đó có đạo đức, có thiện lành, thì cuộc đời chúng ta nhất định nó tốt là. Rồi cho nên nó ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn dạy rõ ràng, Ấn Quang Đại Sư dạy để sao đừng bớt cái tâm lo lắng buồn chồn nghĩ ngợi tính toán nữa, mà buông cô xuống tất cả để cái tâm nó nhẹ nhàng, mà nhẹ nhàng thì nó thanh tịnh, thanh tịnh thì nó trong suốt, nó phóng quang, nó thấu được tất cả chân lý. Cho nên tu thành tựu hay không, không ngoài hai chữ buông xả. Nghĩa là tâm chúng ta không dính mắc. Giờ là cái tu đó, ở hoàn cảnh nào cũng tu được đó. Giờ tiếp xúc với đời, vẫn ở trong trần lao mà không nhiễm bụi trần mới là tịnh độ đó. Còn ở trong niệm Phật đường mà tâm vẫn còn chấp trước, nghĩ này nghĩ kia, không phải đó. Chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh môi trường nào cũng có thể tu được. Rồi cuối tuần đó, giờ rảnh rảnh thì Phật tử liên hữu họp lại với nhau để cùng với nhau biên mật mà tu, là tất cả mọi chuyện buông xuống, cuộc sống sinh hoạt nhẹ nhàng. Chúng ta đã bận rộn quá nhiều ở trong ngày rồi, thì ở trong cái ngày phải dành trọn thời gian để nó huân tu, nó huân tập lại những cái tánh tốt, nó huân tập lại câu A Di Đà Phật luôn luôn với ta. Còn nếu không đó thì ta bà vẫn bám theo chúng ta. Chúng ta giữ nó bao nhiêu năm, gần hết cái cuộc đời rồi, nó vẫn kêu tha mình, nó dễ dầu dứt hạ. Và nó còn chuyển biến xấu nữa. Cho nên nhìn lại thấy là thật sự không có gì vui. Buông xuống đi. Tất cả Phật Pháp, bao nhiêu Pháp môn, không ngoài nhìn thấu và buông xả. Nhưng mà Pháp môn này nó đơn giản dễ dàng hơn. Chúng sanh chỉ cần trong tâm mình một câu A Di Đà Phật. Tất cả khác đều không quan tâm. Mà tự tánh nó đầy đủ có năng lực rồi. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, miệng nếm, thân chạm xúc, biết rõ nó là. Không cần chúng ta để tâm tới. Tự nhiên cho mẹ ở trong đó tự nhiên xuất hiện cảnh giới. Được rồi mà. Từ đừng quen đi à. Đừng quen đã không tâm với vật. Đối với vạn vật đó là không tâm rồi, thì còn gì phiền não lo lắng. Cho nên đây là lời dạy chính xác. Hòa thượng Tịnh Không đó học cái chiêu này của chuyên gia đại sư và áp dụng. Hoang duyên nơi chưa tới, nó việc làm nó không thuận thì kệ nó đi, duyên chưa tới mà mình nó đi qua niệm Phật, nó làm việc nó thuận lợi trong nó, ở trong đó nhất là phải trong Phật Pháp là thuận lợi. Để duyên tới rồi thì cùng nhau ngồi lại nó xả hết nó, thì đơn giản thôi. Này thấy được cái hoàn cảnh này, hoàn hỷ vô cùng, không còn đắm đuối, không còn tham đắm ở trong thế gian, thì cái gì đã sẵn sàng mà phản sanh, đã chuẩn bị ở con đường vạn sanh. Cho nên thành tựu hay không đều do chúng ta. Ông Koloya là tăng thượng duyên, là nhân duyên vô quá sâu dày, thiên căn quá sâu dày. Nhưng ông đặt xuống tất cả mà không ai có thể làm được, mà không ai phá ông được. Ngu quá mà. Không ai hỏi gì. Xuất gia cũng không thọ giới, không học kinh sám gì, những cái thời khóa chúng chùa cũng không học, không biết chữ. Họ có cái thiện căn sâu dày, nghe được trong là đói ăn, mệt nghỉ, khỏe, nó cứ kinh hành niệm Phật rồi. Nó thun trong đó một cầu thành tựu 3 năm. Sự nghiệp ở đời cả mười mấy hai chục năm mới thành tựu rồi mới ra. Còn này trong nó tu tu lên thành Phật đó 3 năm thành tựu. Mà điều kiện gì? Điều kiện là thiền căn sâu nhất. Cho nên chúng ta biết mà biết được tức là đang là Phật. Bao nhiêu công đức trí tuệ, năng lực của Phật lập tức thành, hiểu được như vậy rồi cứ giữ được cái công phu này, để cái công phu này nó minh mật, nó không bị sự xen tạp, không bị gián đoạn, thì chúng ta thành Phật chứ cái gì đâu à. Thành Phật thì thấy Phật à, thấy Phật thì thành Phật à, còn thấy ta bà thì thành ta bà à, thấy quỷ sứ thì thành địa ngục là, thấy ma thành cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên ngày ngày để mình ở trong cảnh giới đó, luôn luôn đấu tranh, luôn luôn tranh cãi. Đâu có đáng đâu. Ai mà hiểu Phật đó, thấu được rồi đó, hoan hỷ vui vẻ. À, thế gian cần gì? Hay là cho chúng ta gần sắp sửa đi rồi mà. Ở đây dựng cái gì trong đó? Cho nên mọi việc đó, mình làm cho xong. Vãng sanh đó, để mà thấy Phật. Một đời này phải thấy Phật mới thỏa lòng. Nên là Phật hoan hỷ vui vẻ. Khi thấy học Pháp Sư Oanh Khà, vì Pháp Sư phá dẫn, mà thấy cái tình cảm, tình cảnh mà mai mốt phải xuống trình diện với Diêm Vương, mà trả lại hết tất cả nghiệp á, tội nghiệp mà mình đã tạo, thì thôi sợ. Cứ nghĩ đến đó là nổi da gà, nổi tóc gáy. Cho nên vẫn còn có sợ, vẫn tin nhân quả. Cho nên hỏi các huynh đệ, các bạn liên hữu đồng tu, có cách nào cứu hay không? Chứ mà xuống dưới địa ngục mà trả lời với trả lời với Diêm Vương thì thật sự không phải là việc tốt. Là ở đây mà đi trình diện cảnh sát công an là cái thấy là nhột rồi đó. Đừng nói mà đi trình diện Diêm Vương, có quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa nó cầm mà chạy ra nó quýnh, cầm roi nó quýnh, thì nghĩ nó là chết. Nghĩ đến cái mà phạm tội gì mà bị còng đi qua công an, đi vô cảnh sát, mà nghe bộ tư pháp rồi nó nhốt mình nó để điều tra, thì thấy nhiều đó cũng đủ đủ sợ rồi, nói chi mà gặp Diêm Vương. Cho nên nó nghĩ đến tình cảnh đó thì sợ rồi, chết rồi chết. Cho nên cuối cùng có người cho ông xem chuyện, những chuyện vãng sanh lúc xưa đó, thánh hiền vãng sanh, rồi Phật tử dạ vãng sanh, coi rồi đó, cảm động quá, thấy có được cứu. Bao nhiêu người tạo tội sai lầm mà niệm Phật ở trong đó một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có được vãng sanh. Ngay là vua A Xà Thế giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, kết cấu với đề bà đạt ba, đạt ra, đạt ra, làm thân Phật ra máu, giết hại A-la-hán. Nhưng mà thấy, nghe Phật giảng thấy mình sai lầm rồi. Cho nên chân thành sám chịu của mình. Nó trong thời gian ngắn kể đó, thành tựu đó, tất cả do tâm đó, chứ không phải do sự đâu. Cho nên cái tâm của ta cần phải tha thiết, phần cái mau muốn gặp Phật, để người ta về thành Phật, còn mình ở trên đây bị quỷ sứ nó hành tội, thì thôi á, thôi á, đáng thương quá, tội nghiệp quá. Nên nghĩ cái tình cảnh đó mà. Nhưng ông Lý Thế Vân đó, vua của Đại Đường đó, 1400 năm, bao nhiêu dân tăng, cao tăng, giảng sanh hết rồi. Ông phải ở dưới địa ngục 1400 năm đó. Nhưng vì có công đức với quốc gia, với văn hóa, với dân tộc, với Phật Pháp, cho nên ở dưới đó chịu có 1400 năm đó. Trong khi cái hạng đó, những cái người khác đó, nó vãng sanh hết trơn rồi, ông nào cũng vãng sanh hết rồi, còn như mình thì còn ở đây kêu gọi. Cho nên nó ấy, cái tình cảm thông minh, hoan hỷ vui vẻ là cùng nhau, cùng đó, nhau đó. Bây giờ còn cố gắng miên mật cái niệm Phật là từ cảnh giới địa ngục mà được cảm ứng đi để lên lên ở trong đó và thành tựu. Giờ ông đang mãi biết đó, dụng công đó. Hồi xưa vua cao sang quyền quý cũng không giúp được gì, ông giác ngộ. Mấy ông kia và rồi mấy ông sư đâu rồi, mấy thầy đâu rồi, mấy cao tăng rồi, ôi người ta về Tây Phương trần ở trên đó đi cúng dường Phật, đi học giáo, đi nghe kinh trong đó cho sung sướng, còn mình nó bị đọa đầy ở trong này. Nên là cái nghĩ như vậy đi ạ. Mình ở đây coi cao sang quyền quý được bao nhiêu. Cho nên mình giác ngộ đi là để coi nó là thường. Rồi mình để cái đó, để thời gian á. Mà để thời gian mà niệm Phật đó. Nhưng để ngôi mai mốt người ta đi về hết trơn á. Mình cứ tà tà ở đây làm nhức đầu bù cổ là cuối cùng nó được cái gì ạ? Chết vẫn chết nè. Các Phật tử hãy giác ngộ điều này đi. Cuộc đời này coi như giả đó, vô thường đó, tạm thôi, không có cái gì là quan trọng cả. Ngoài cái việc là niệm Phật, nên phải trân trọng với niệm Phật đó. Ai không niệm là việc của họ. Chúng ta muốn về với Phật phải chăm chăm niệm đó. Cho nên hoàn cảnh, môi trường thật sự là cũng thích hợp cho tình tâm học hội đó, cùng nhau mà họp lại lắm. Và ở trong đó ai vô ở trong đó rồi phải buông xuống tất cả, cần nhất cái này là cái buông xuống này, còn vẫn còn tư tưởng, vẫn còn ý kiến, vẫn còn này cái kia thì vẫn tà bà đó. Cho nên mọi việc là mình phải làm sao á, chủ động. Mình tu mà. Tu ở đâu ai bắt ép đâu. Mà không phải tu lại kết duyên đâu, lấy duyên đâu. Mình tu để thành tựu đó. Cái này nó quá hay, quá lớn. Còn hơn sự nghiệp của thế gian nữa mà. Ai mà gọi là tu kết duyên chi đâu á. Tu để thành tựu đó. Mà thành tựu hay không, đó là buông xả. Chỉ có vậy thôi. Mà muốn buông xả thì phải nhìn thấu. Mà chưa có đủ thời gian để nghe Pháp mới nhìn thấu đó. Thì cố gắng coi thiện căn của mình bao lâu đó. Thiện căn của mình nó ít hay nhiều đó. Để coi cái năng lực buông xả của mình. Buông xả để giúp cho nhìn thấu. Nhìn thấu giúp cho buông xả. Cho nên thường thường những người bệnh nan y nó dễ thành công. Hết thuốc chữa rồi. Cho nên gia tài sự nghiệp của họ, họ buông rồi, bác sĩ đã bó tay rồi. Thì sao? Thì thôi, mình phải ráng lo cho nó. coi nó đi đâu lắm, cho nó buông xuống tất cả họ thành tựu. Chúng ta đã thấy lập đó, nhìn thấy được cái hoàn cảnh đó, cho nên nó ráng cố gắng mà tu học, ráng cố gắng mà niệm Phật. Niệm Phật làm sao tâm mình nó tương ưng với Phật, mọi việc ở thế gian không còn liên hệ gì đến tâm của ta thành tựu đó. Nên tất cả trong đó mà mọi việc đó, nó cứ tùy duyên, mà tùy duyên nó không phải là lười biếng giải đãi, mà tùy duyên là tùy theo cái tự tánh của mình. Giống như cái gương đó, nó soi, nó soi á thì ai á, ai á gương mặt như thế nào tự nó hiện lên nè, không có suy nghĩ là. Còn ở chúng ta tùy duyên theo cái ý thích của mình. Phải không? Chuyện đó mình là khó quá, thôi tùy duyên tôi ở nhà. Phải mà chuyện dễ quá, ở tùy duyên tôi đi. Nó là theo ý thích của mình chứ không phải tùy duyên là. Mà chúng ta theo ta bà thì tùy ta bà. Theo phiền não thì tùy theo phiền não. Theo đấu tranh thì tùy theo đấu tranh. Ở vậy cho mình tùy duyên của mình là chết nó. Nó nhìn nó tôi cho nên nghe hai chữ tùy duyên tôi á, tôi cảm ứng mà, bị cảm ứng nói là thôi tùy duyên này ơi. Mà biết tùy duyên là cái gì rồi quý vị, không có phải tùy theo phiền não của quý vị đó mà gọi là tùy duyên nha. Không phải tùy theo ý thích của quý vị mà nó tùy duyên nha. Cho nên cái gương á, cái gương soi mà nó tùy duyên làm sao cái vị soi mặt được cả. Hôm nào nó thích nó hiện, hôm nào nó không thích nó không hiện. Cho bà chủ chết, nát chịu. Cho nên chúng ta dùng nó sai đó, mà tùy duyên là tự tánh của chúng ta. Tùy theo cái duyên như thế nào, tùy theo cái hoàn cảnh như thế nào mà nó khởi tác dụng như thế đó. Phật đó, đừng có lạm dụng chữ của nhà Phật rồi nói bậy nói bạ trong đó, tưởng như người hay lắm. Tưởng như là người học cao lắm, giờ vô đến tùy duyên. Tứ đức của Hoàng Nghiêm. Cho nên chúng ta phải làm sao đó, phải dùng thời gian tâm tâm niệm niệm đó, có câu A Di Đà Phật, tha thiết một đời này có Phật đó. Tâm tâm ta phải có Phật đó, đó là thật sự tu hành đó. Dù hoàn cảnh môi trường việc làm như thế nào, không trở ngại trong tâm ta có Phật. Rồi ở cuối tuần cùng nhau lại hướng về Phật để mà được gặp Phật, để còn sống với Phật, để cùng thở với Phật. Vì chúng ta như vậy làm sao mà không thành tựu? Nó đạo tràng đó, cho nó lớn, cho nó sum nữa, sum tụ trong tâm nó không có Phật, tâm tâm nó cứ chửi tranh đấu, kèn nó cựa lẫn nhau, thì cái đó không phải đâu, cái đó là la sát đó. Nên mà cho nên chúng ta tu phải nghe lời tổ trong đó, không phải chùa lớn chùa cao chùa rộng là ngon đâu, mà nó đều là cái ổ của tranh đấu, của giành trực. Nên là tránh xa nữa, phải tránh xa nữa để mình kiếm cái chỗ thanh tịnh, năm vài người cùng nhau tu như là tốt rồi đó. Mọi việc có nhẹ nhàng thôi, làm cái gì vậy, mình có ở trong đó đạo tràng đó, nếu mà đông người đó được đó thì cúng thí thực cho chúng sanh, mà không được thì thôi hả, tôi mở đài mở máy cho người ta tới nghe hả, ở đây không có đủ phương tiện để cung cấp vật thực thì tôi chỉ cung cấp pháp thôi, chuyện thôi hả. có năng lực của mình vậy à. Cho nên nó thấy ở trong niệm Phật đường, cái thất của ngài Ấn Quang có một hình Phật, một quyển kinh, rồi ly nước của Phật vậy thôi à, đâu có gì đâu. Trong đó tất cả chúng sanh không quấy rợ cái thất của ngài, bao nhiêu rận nó qua ở phòng khác mà phòng của ngài không có một con. Đây, cái tâm của ngài nó chuyển biến, tất cả chúng sanh đều cảm, để chúng ta hết tùy duyên lắm. Chỉ là bây giờ mình đó, cái năng lực của mình như thế nào mình làm như thế nào, dùng nó không có giải đãi người biết, không có nghĩ thế nào mà mình cứ ở như vậy mà làm, cứ đưa theo đó một câu niệm Phật đầy đủ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, đó thành đem cái câu niệm Phật này ráng dùng công để mà bố thí cúng dường cho chúng sanh đầy đủ. Nó sẵn có mà, đâu cần nhiều nhiều đâu. Nó sanh giờ cũng sanh thường. Một câu niệm Phật chúng ta phát lên, chúng sanh đỡ bị đói khát, đỡ bị khô gầy, cảnh giới cái chuyển biến thành thanh lương địa. Cho nên nó ở trong đó, nó trong đó tam thời hệ niệm, nó không có khai yết hầu chân ngôn. Vì sao? Ai cũng ở được tốt rồi, hoàn cảnh tốt rồi, ông ta cái cổ đó, cuốn họng đó, đâu có khô khát nữa đâu mà mở khai yết hầu chân ngôn chi, không cần. Nó hiểu rồi, chúng ta cố gắng trong đó tha thiết niệm Phật, mọi chuyện buông xuống, ai làm gì kệ họ, rồi chúng ta biểu diễn thôi. Biểu diễn tu phải như vậy nè, niệm Phật phải như vậy nè, thành tựu phải như vậy nè, phải buông xuống tất cả như vậy nè, thì tự nhiên cảm ứng đó. Còn nếu mà không đó thì bao nhiêu cảnh giới nó sẽ xuất hiện, chúng sanh cảm tới là tới bu chúng ta chịu không nổi. Cho nên nó cứ theo lời tổ đó, mà chân thật mà tha thiết mà miên mật niệm Phật thì không ai không thành công. Vấn đề là chúng ta có làm được hay không, nó lòng chân thật, chân thành chất phát không đủ có thì phải nghe pháp. Nghe pháp muốn nghe vô thì cũng phải dùng tâm tha thiết chân thành nghe thì nó mới cảm ứng, mới thấu được. Rồi khi thấu được rồi buông xả mọi việc, cái nhẫn nại nhẫn nhục buông xả xuống, buông xả xuống thì đã từ ở đó cái tâm nó phiền não vọng tưởng không khởi ra, chúng ta được chân thành. Mà khi chân thành như vậy nó cảm ứng, nó sẽ dùng cái đó cho nên cái Ấn Quang Đại Sư đó một phần thành kính đắc đức, một phần lợi ích, một phần á 10 phần thành kính thì đắc được 10 phần lợi ích. Tất cả đều do tập chân thành của chúng ta, đắc nhất thừa đạo bất do tha ngộ, là tất cả nhất thừa Phật giáo đến cảnh viên dung viên mãn đầy đủ cả, không phải ở ngoài mà là do chính tâm của ta. Cho nên là dùng cái tâm chân thành đối người đối vật, hãy tin tưởng tạo cái hậu phước về sau, đời này không tranh giành với ai. Cái phước báo đó trong đó có phước có phần. Nhiều người chúng ta thấy không làm cái gì mà bạc triệu nó đổ vô mỗi phút đó. Mỗi phút ở trong đó, ngân hàng, trong đó, tài khoản của họ đổ vô hàng triệu bạc. Rồi sao? Hoan hỷ vui vẻ đi cúng dường nữa. Nên tự nhiên phúc báo nó cứ tăng lại, không có lo cái gì cả. Ở trong đó vẫn tiếp phước, vẫn giữ phước, và ở trong đó cho chúng sanh. Bởi vậy cho nên nó cảm đến mai mốt lên được cõi trời. Có cái tâm từ bi hỷ xả, có cái tâm thương yêu chúng sanh, nó mà vẫn là cõi trời, là chưa phải là cõi Phật, vẫn còn thua ngay đến cõi trời lục dục thiên chủ, cõi trời thứ sáu của dục giới, so với chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, dù là hạ phẩm, cũng ngàn lần, vạn lần không bằng một phần. Chưa nói đến thể chất, trí tuệ, thần thông, biện đại. Cho nên chúng ta kiên trì tin tưởng cái đó, phải thâm quản, không chấp vào những phúc báo hoại diệt vô thường ở tam giới này, ở lục đạo này. Mà chúng ta để tâm của chúng ta về thầy phương. Có đó mất đó. Nên là nhìn thấy rõ ràng là ai mà có phúc báo, ai mà có được cái âm đức đó, tiêu hết. Tiêu đó là gì? Là phúc báo đời trước của chúng ta làm được. Nên là bây giờ không ham hồng phúc nữa, biến thành tịnh nghiệp thanh phúc. Nếu về Tây Phương vĩnh viễn thoát đi khổ hạnh, có trời vẫn còn rớt xuống tam đồ mà. Trời vẫn chưa thoát. Giờ là chúng ta thấy rồi, hiểu rồi đó. Nhật ta chân thành niệm Phật đó, tha thiết niệm Phật, cảm ứng, được hoan hỷ. Mà niệm Phật có trong đó hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Thế là sao? Phiền não nghiệp chướng nó bớt rồi. Cho nên quang minh của Phật chiếu suốt, thông suốt qua. Và người đó được tiếp xúc với quang minh của Phật, hoan hỷ quang, thường chiếu quang, siêu nhật nguyệt quang. Tất cả những quang minh đó sẽ ánh vào tâm của chúng ta. Mà giữ được cái công phu á, khó khăn ban đầu đó, vượt qua nó, thì sau đó chúng ta sẽ thành tựu. Ở nơi đây chúng ta phải làm sao vượt qua cái chướng ngại ban đầu này. Vạn sự khởi đầu nan, phương hướng mục tiêu của mình trong đời này đó, để coi những cái hoàn cảnh ở chung quanh là giả, không có thiệt. Thì từ đó cái tâm đó chúng ta không có chấp trước nữa, mình ở cãi đời này cãi như cho qua đi, mình chuẩn bị năng lực cho đời sau. Mà nếu mà may mắn rồi có thể được vãng sanh thì thật sự là giải quyết tất cả vấn đề trong vô lượng kiếp, không còn bị khổ sở nữa. Rồi chúng sanh phải có ý chí, bất cứ nam hay nữ gì, phải có cái tâm, cái thú hướng, phải có được mục tiêu của đời mình ở trong mục tiêu của mình trong đời này. Làm sao sống cho ý nghĩa đó. Rồi nếu mà nó đạt do vô công phu đó thì á, tụi á nó chưa có năng lực độ chúng sanh nhưng mà đã sống trong hạnh phúc rồi, sống hoan hỷ rồi, sống giác ngộ rồi. Cho nên nó cần nhất là phải thấu hiểu cái giác là Phật pháp không ngoài chữ giác, không còn si mà không si thì không dẫn chúng ta không tình nguyện vào những con đường xấu nữa, tin tưởng nhân quả báo ứng, nó không cam tâm tình nguyện để mình vào con đường đó nữa. Thì tự nhiên ở sống rõ ràng hoan hỷ vui vẻ mà việc á nó chưa tới, nó còn khó khăn, không sao. Thì sao cái duyên nó chưa thành thục mà nó là đợi là đủ duyên rồi tự nhiên nó thành thục thôi. Nói chung là phải sống á minh bạch, cho nên nó mình á phải làm sao để mà có được cái ý hướng này nè, có được cái tâm này nè, có được mục tiêu phương hướng này nè, giống như nhan hồi không có gì, ngay cả chén ăn cơm cũng có luôn, ăn cơm nước cũng lấy không lại rồi lấy cơm ăn, vậy mà hoan hỷ vui vẻ. Vậy là đệ tử của Khổng Tử, đệ tử được rồi. Đức Phật á, bổn sư đâu có gì đâu, ba y một mình bác là ai cúng dường tới thì nhận, mà hơi hết duyên á nó đến. Còn ngài á vẫn là tứ đại giai không, biểu diễn cho hàng đệ tử cũng là tứ đại giai không, cho nên á không cho các đệ tử một cái gì cả, giáo hội đạo tràng chùa không có gì cả. Nên sao chỉ cầu giải thoát, thầy trò cùng nhau sống hoan hỷ vui vẻ cầu giải thoát. Nên thầy biểu diễn cho trò, trò thấy giáo chủ như vậy cũng y như vậy phải làm. Cho nên chúng ta nhìn lại hãy vẫn còn hạnh phúc hơn Phật đó. Hòa thượng nói vẫn còn hạnh phúc, Phật thì không có nhà, mình là vẫn còn có nhà, vẫn có người nấu đồ cơm cho ăn. Còn hòa thượng đó trong đó Phật ở trong đó vẫn là ba y một mình bát, cần cầm bát đi khất thực đó. Ai cho gì ăn đó, rồi không cho thì cùng nhau ngồi xuống niệm Phật à, đâu có lo gì đâu. Do nên đối thế giới này tâm không còn để, không để trong tâm được chuyện gì hết cả, chuyện sao chuyên nhất ở trong đó làm thế nào để mau chóng tâm mình có Phật, không phải bằng lời nói mà thật sự tỏ tỏ bày trong cái tâm của chúng ta. Hiện vậy người đó nhất định thành, tâm tưởng thì sự thành mà, cũng dễ dàng như vậy thôi. Nên bây giờ chúng ta buông xuống vạn duyên, hay làm gì cả, ngày kiếm được 2 bữa cơm, có 2 chén cơm ăn đủ rồi lá, lo cái gì vậy? Đạo tràng ở trong đó thấy hoàn cảnh nó cũng tốt đẹp, thấy chưa? Cái nguyên cái tòa nhà nó không có ai, lâu lâu người ta tới một chút rồi sao ta đi, chiều tới không có ai trong đó, mình cứ tha hồ mà làm ở trong đó. Trong nó cùng nhau vãng sanh tốt, không có té ai phá, không có ai tới quấy rầy. Nếu mà chúng ta còn đó kỹ hướng về Tam Bảo, cùng nhau niệm Phật, lễ Phật, thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý nhớ Phật, nghĩa là nó tam thân khẩu ý chúng ta, nó tất cả đều vô với cảnh giới, với chánh báo của Phật. Thì quý vị cứ tha thiết như vậy nhất định thành tựu mà. Nên vấn đề đó là chúng ta có cần hay không, có thấu được á, ta bà khổ không, có còn ham ở đây không. Nếu mà đã chán ta bà rồi phải bỏ bỏ cho lốt lão. Nếu là ưa cực lạc, thích cực lạc thì phải lấy để không còn cái gì lấy, rốt ráo lấy trọn hết thì tự nhiên mới bị thành tựu. Cho nên ở đây tu được hay không là do chính chúng ta thôi, không phải người nào khác đâu. Hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh tốt Phật Bồ Tát an bày để cho chúng ta tu, chúng ta có nhận được cái hoàn cảnh đó không, từ cái khó khăn chướng ngại mới nỗ lực ra sức, mà hết cái chướng ngại khó khăn đó lại giải đãi. Cho nên Phật nói hay chưa được đâu, cứ để nó khó khăn, cứ để nó chướng ngại đi thì nó còn khởi công phu, còn nếu mà được được rồi đó là nó hết công phu. Nên Phật Bồ Tát biết rõ, cứ tin là Phật Bồ Tát gia trì cho mình thì quý vị thành tựu được. Hoàn cảnh môi trường nào cũng là hoàn cảnh tốt mà Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta để chúng ta thành tựu. Nên Phật Bồ Tát đâu có bỏ chúng sanh đâu, tại chúng sanh nó không biết nữa. Nên là ở đây địa linh thì nhân kiệt, nơi nào khổ thì có anh hùng xuất hiện, nơi nào xuống thì tụi nó hết tu, hết làm, hết rèn luyện. Ở đời cũng vậy, mà ở trong đó đạo cũng vậy. Cho nên nó cần là cái tâm của chúng ta đó, cái tâm đó kiên cường, dũng mãnh mà tiến lên đi. Đắc nhất thừa đạo, bất do thàng, là đạt được cái nhất thừa thực tướng. Nhất Phật thừa cũng không phải ở ngoài đâu, do chính chúng ta. Cho nên từ ở đây chúng ta kiên dũng, mình đã có cái tâm vì Phật Pháp, vì thành tựu, vì Pháp môn, vì cho chúng sanh, thì tự nhiên hoàn cảnh nó khắc nghiệt nhưng mà nó giúp mình bao nhiêu lời tâm hiếu. 10 điều tâm niệm của Phật dạy chúng ta đều là vậy. Đối xét về thân thì không cầu không có bệnh tật, vì nếu không bệnh tật thì ở trong đó kiêu căng ngã mạn sẽ xuất hiện. Từ cái khó khổ, từ cái chướng ngại thì chúng ta nói nghe rõ một câu là bướng quá, cho nên Phật phải đi rồi, không chịu là học, không chịu tu, cho nên thôi kệ nó, bỏ đi vô niết bàn. Nhưng mà sao kinh sách vẫn còn, mà ở trong đó những vị Bồ Tát hóa hiện vẫn ở tại, nếu mà có tâm thì nghe tới à, chứ đâu có bỏ bỏ ngang ngang đâu. Mà tại vì mà nó tới cái nó ỷ lại thôi biểu bỏ. Nhưng mà thật sự đó, đối với trung hạ Phật hiệu diệt độ, đối với thượng căn thì Phật vẫn ở nơi đây để cho chúng ta. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc và ở tại Ta Bà là hai quốc độ ở phía Tây, có Phật A Di Đà và có Phật Bổn Sư Thích Ca. Hai vị thành Phật dùng cái phương tiện khác nhau để độ chúng ta. Có lý nào Phật A Di Đà vẫn còn mà Bổn Sư Thích Ca lại vắng? Không có đâu. Thế cho nên Phật Bổn Sư đi lượm lặt chúng ta và giao cho Đức Phật A Di Đà về giáo hóa thành Phật. Thế nên có lý nào mà giáo hóa rồi mà cái vị vị Phật mà đi lượm chúng ta nó lại nhập niết bàn thì bên kia làm sao có người á? Cho nên ở đây Phật Bổn Sư vẫn ngày ngày đi tới để lượm chúng ta. Ai có duyên lượm về giao cho Đức Phật A Di Đà huấn luyện giáo hóa. Nó nổi mà cái này mà chúng ta nghĩ không ra thì làm sao? Chứ biết thấy không? Ở có cung đó, có cầu mà ở bên đó Tây Phương Cực Lạc cần thêm nhiều người tu hành để thành Phật. Nó lại người mà cung cấp mình lại mà không có, người đó nhập niết bàn mà không có ai hết rồi thì làm sao hả? Đó là cho nên nó kinh nó nói ở trong nó thế giới Ta Bà này có 720 ức Bồ Tát sẽ vãng sanh về Tây Phương. Thế vậy mà trong đó Phật có 80 năm đây mới đưa cho mấy ngàn người về, cái là hết trơn rồi, đi mất tiêu rồi. Sao không? Thế nên chúng là tha thiết có cảm thì Phật sẽ ứng. Ứng giờ cái hình hài nào không biết, miễn cho chúng ta đắc lực, miễn cho chúng ta thành công là được rồi. Lần này đã làm xong phần sự rồi và đã tiếp tục đối với những chúng sanh khác. Lần này tất cả tại mình đó, hiểu rồi, không có lo đâu. Cứ chân thành niệm Phật đi, Phật luôn luôn chiếu cổ mà. Phật có liền dạy giáo dạy cho 25 đại Bồ Tát ngay để ủng hộ, và trong số 25 người Bồ Tát đó do Đại Thế Chí dẫn đầu lãnh đạo, trong số 25 vị Bồ Tát ủng hộ cho hành giả không bị ma chướng, được an toàn, được hoan hỷ vui vẻ, hầu có thể nối tiếp để mà có thể vững vàng trên con đường tu hành của mình. Nên dạy cho 25 Bồ Tát do Đại Thế Chí thống lĩnh đó. Một người cũng như vậy mà nhiều người cũng như vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, cho nên bên này có, bên kia cũng có. Chúng ta bỏ Phật thì có, chứ Phật nào mà bỏ chúng sanh? Cho nên trong cái khó đó chúng ta mới tha thiết, mới cảm chúng sanh. Còn mà sờ sờ đó chúng ta cứ lè phè Phật rõ ràng cãi nó thì cho tụi nó cô đơn lạc lõng, cho nữa một côi để từ đó tụi nó mới giác ngộ, mới thấy, rồi mới quay về, mới tha thiết niệm Phật. Nhưng ta đến niệm Quan Thế Bồ Tát không, khi thuyền chìm rồi tụi nó mới niệm, còn thuyền chưa chìm nó ngóng gió đâu, nó không ai niệm đâu. Ở đó trời trong mây mây trắng trong đó, nước nó xanh biếc trong đó, sóng dập dìu trong đó, không khí tốt đẹp, ở đó mình niệm Phật ngồi để trời. Và khi mà thuyền nó lên nó lủng, nó xào, gió lớn quá, nó là mình nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát, niệm lia lia, người không có đạo cũng niệm luôn. Nó lúc đó mới cảm ứng được cái Quan Thế Bồ Tát đưa cả cá ông tới dẫn con thuyền nó vô bờ đó. Nó đừng có chuyện thì nó mới niệm. Ở vậy cho nên mình đừng có lo, không có Phật Bồ Tát nào tới với mình, vì không hiểu mà. chân ngốc Phật mười phương độc tán tháng can rồi. Đó, ngày đêm đi đứng nằm ngồi gì đó, nếu mà thật sự niệm Phật đó, có 25 vị Đại Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phát tâm, ở đời này sẽ ủng hộ, sẽ tới ta bà này, để ủng hộ nhiếp thọ tất cả chúng sanh, niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Người sợ gì Phật Bồ Tát nói, mà cho nên người lão thật đó, họ nghe rồi nó mừng vui, không cần gì đó, ồ, có Phật Bồ Tát rồi, Ngài không xuất hiện chứ không phải là không có. Cho nên họ tha thiết niệm Phật cho thành tựu đó. Nó còn chúng ta nhiều chuyện quá, còn Phật sự này, còn việc kia, còn hội này, còn hành hương, còn đủ chuyện hết. Cho nên Phật quyển thay, nó còn thích ta bà lắm, cứ ở cho nó ta bà đi. Chưa tới đâu. Ngày bao giờ dạng vãng sanh, có được chướng ngại gì, cái gì, các ngài biết hết rồi. Mà phá không được á, thôi kệ nó, tùy duyên cho nó, đừng để cho nó tạo thêm tội nghiệp. Cho nên vợ mình nó không biết có chức Phật đó, Bồ Tát nào mà không biết. Trong kinh nói rõ ràng là đến khi nào vãng sanh ngài đều biết, còn chướng ngại nào cái nào ngài biết. Bây giờ chúng ta cố gắng để mở đột phá những chướng ngại, những phiền não đó, của ngài gia trì ủng hộ để cho chúng ta đạt được cái sở quyền, đạt được thành tựu. Không phải là định nghiệp đâu, mà là chuyển đó. Coi coi chúng ta có thấu không, thì đến ngày sẽ gia trì. Nó tất cả do ta đã, đừng có đổi cho Phật. Dở mà ham đổ thừa. Thấy vậy, Phật Bồ Tát cái cười đó, con đổ thừa, cứ ráng đổ. Đến khi nào mà con nhận được cái lỗi của con thấu được cái lỗi của con, không đổ thừa nữa, lúc đó ta tới. Cho nên Phật Bồ Tát hoan hỷ vui vẻ lắm, không có giờ thấy ông Phật cũng khóc là không có, cười không à. Cho nên nó ngày vô được cảnh giới tùy duyên bất biến tùy duyên. Cho nên gọi cảnh giới gì đều hoan hỷ vui vẻ cả. Mình hiểu được vậy rồi mình cũng cười. Cười á, trên sự đau khổ của chúng sanh, biết sao giờ nó không chịu nghe người ta ạ. Nó không chịu học, nó không chịu tu, nó không chịu niệm, mà nó có chịu ta bà, thì sao mỉm cười sao? Nó lên để học cái hạnh của Phật Bồ Tát rồi. Không bao giờ phiền não, tất cả đều lúc đó mới là tùy duyên đó, tự tánh đó. Tự tánh nó phát ra mới là tùy duyên. Còn theo ý thích của mình, thích thì đi, không thích thì ở. Tùy duyên cái kiểu đó là tùy ta bà đó. Nên mình hay lắm. Thì tùy ta bà, nói một tiếng là tùy duyên đi, ta bà làm sao? Con y theo y giáo phụng hành. Thấy chưa? Đó, ta bà làm sao y giáo phụng hành? Ngoan vô cùng, không có vượt qua vòng vây của ta bà luân hồi, mà tùy duyên. Bởi vì tôi nhạy cảm đến chữ tùy duyên này lắm. Ai mà nói chữ tùy duyên cái tôi thấy rồi à, rồi sao mà nó cứng đầu quá vậy biết hả? Ta bàn sao nó y vậy nó làm vậy, nó nói nó hai chữ tùy duyên. Thì nên chúng ta học Phật đó, phải hiểu đó, mà tứ đức này đó là đức tánh đó. Cho nên vậy chúng ta trong Hoa Nghiêm áo chỉ là căn bản pháp luân. Căn bản pháp luân dạy cho chúng ta đó là thứ nhất là tu tứ đức. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Hoàn cảnh môi trường nào trong đó thì cái đức tánh nó xuất hiện ra và diệu dụng nó xuất hiện. Thì nói cách khác là dù hoàn cảnh môi trường nào, cái câu niệm Phật chúng ta vẫn tha thiết, vẫn chân thành, vẫn một lòng, thì đó là cái diệu dụng xuất hiện đó. Nên chỗ này tu được cái này đó thì cái thành tựu đó. Hoàn cảnh môi trường là không cần biết, ta vẫn niệm Phật đó, không có trở ngại việc cả ta niệm Phật đó, là tùy duyên đó. Còn mình buồn thì chơi, mà vui thì nhảy vô niệm Phật, mà hãy nói một tiếng là tùy duyên. Cho nên nó mình cứ ở Ta Bà. Ta Bà ở thì tùy duyên ở Ta Bà, nhưng ta có gì đâu mà lo. Nên các Bồ Tát phải phải giác ngộ, phải 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 thấy được cái pháp môn này tối thắng này, làm thế nào để một đời này thành tựu, chứ đừng có tùy duyên ở Ta Bà này. Nghĩa là nghiệp nó đưa đâu thì tùy theo nó mà chuyển. Được nhé. Bây giờ mình phải cưỡng lại cái nghiệp đó, mình phải quay đầu lại đi về bến giác. Hoàn cảnh môi trường nào mà cái mái chèo đó vẫn tiến, cái hình trạng nó không cần biết nó tới đâu là chúng ta vẫn tiến lên, vẫn vững tay lái, vẫn một mực chuyên niệm một hướng Tây phương để đời này có thể thành tựu. Đó là cái con đó, là chúng ta tùy nhiên nhất định thành tựu. Chúng ta tạm dừng ở đây để cho đạo tràng Tịnh Tông học hội có câu hỏi. A Di Đà Phật. Hỏi không? Không hỏi thôi đó. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con rất thích quyển kinh A Di Đà Sớ Sao của Hòa thượng Tịnh Tông, nhưng lại băn khoăn không biết như vậy mình có tạp không, vì đang học theo chiếu giải kinh Vô Lượng Thọ và hàng ngày nghe thầy giảng thuyết, vì vậy con không dám bỏ thời gian để đọc. Kính xin thầy cho con một lời khuyên, thì đừng có đọc kinh A Di Đà Sớ Sao đó. 300 quyển, 300 giờ, ở 300 giờ đó họ thượng giảng có một lần. Rồi bây giờ chúng mình lấy đó thì á, cái đó là mấy chục năm trước đó, cái đó là tốt, nhưng mà để tâm á, là cái chúng ta vẫn chạy theo thức đó, vẫn thấy cái này hay cái kia dở, nó chưa vô nổi, cái chưa thấy được cái hay của chú giải, mà tại vì chưa vô cho nên chắc chán thôi. Giờ vô sớ sao 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 mới đọc vô thấy nó hay gì đó, đến hồi ấy vô được mấy lần thấy nó ngán quá rồi, nó cũng bị đá, chưa nó bị đá cho nên nó bị chướng nữa, lại không vô nổi. Thì bây giờ cứ như vậy hoài đó, cứ đổi đi đổi lại hoài làm sao vô, phải đột phá những chướng ngại đó chứ. Mà câu mà cảnh giới của hòa thượng càng ngày càng tăng. Rồi chúng ta đi vô cảnh giới Di Đà Sớ Sao mấy chục năm trước làm được đâu. Rồi cho nên hòa thượng nói ngay kinh chú giải đó, nói là đừng có coi cái bộ cũ, đừng nghe bộ cũ, nghe bộ mới đó, mới giảng đó, nó cảnh giới nó mới, còn mấy kia cũ rồi, cảnh giới nó ấy rồi đó, nó không có tương ưng. Thôi mình đang vô cảnh giới này đi. Cho nên á, hòa thượng á là cảnh giới nó càng ngày nó càng cao, cho mình á mình kiếm thấy cảnh giới nào mà phù hợp mà mới mẻ không, ở trong đó nó vô trong đó thì cái cảnh giới hòa thượng giới thiệu cho mình nó quảng đại, nó tối thẳng hơn những cảnh giới mà của mấy chục năm trước. Giờ nên chúng ta thấy cái này ham, cái kia thích, rồi cái nọ mê, thì cái việc ở đây đi, ở đây mà mê nó đi. Còn Tây Phương Cực Lạc á, mình không có phần. Nên nhất môn thâm nhập, cái này rất hay đó. Mà chúng ta chưa thâm nhập được á, cho nên vẫn chưa thấy, vẫn chưa ngon. Mình phải làm sao á để mà thâm nhập nó, lại làm thâm nhập nó phải nếm được cái mùi pháp hỷ sung mãn với đạo vị sung mãn trong đó. Pháp hỷ thực, thiền diệt thực, chúng ta phải thấu được cái tâm đó. Còn chúng ta mới ở ngoài tri thức ơi, thấy ngày cũng hay, cái kia cũng hay, công phu của mình chưa tới đâu đó. Nên đáng nhất định đó phải làm sao như ngài Sơ Tổ Bồ Đề, ông đạt được cái tinh tủy của tôi đó. Còn ông kia ông ở ngoài da tôi, ông này may quá ông vô được thịt của tôi, ông này ông vô được xương, nó hồi khỏe cả vô được tủy đó. Một là tất cả, tất cả. Cho nên chúng ta phải phải kiên trì đến khi nào đó đào giếng nó ướt rồi là gần có nước. Nước có rồi thì cái vị tha hồ nha. Dạ. Rồi á, còn thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Kính bạch thầy, vợ chồng chúng con làm nghề buôn bán băng đĩa sách báo. Cái này á, cô bán báo này, thật sự con không muốn làm nữa. Kể cả làm chính hay phụ, con xin nghỉ việc. Chồng con đằng đồng ý mặc dù con chưa đến tuổi về hưu, con mới 55 tuổi, theo luật thì 65 tuổi mới đủ. Thầy dạy con buông xả tà thi tà kiến, buông xả phiền não, chứ không buông công việc. Còn các bạn đạo của con thì nói con buông nhanh quá không tốt, xin thầy từ bi khai thị. Hay là càng á, càng nhanh nhanh bỏ ta bà càng tốt thì sẽ không tốt à. Cho nên mà mình đợi thêm 10 năm nữa, 10 năm nữa mới về hưu rồi mới nghỉ, thì 10 năm đó cái công phu mất bao nhiêu lợi ích đó. Cái bỏ tà ti tà kiến phải rồi, nhưng mà sao ngay cả ta bà cũng bỏ luôn đó. Bỏ được thì bỏ đó. Nếu còn muốn lấy thêm mớ tiền nữa, 10 năm nữa hốt thêm mớ tiền để về nhà, về hưu cho nó thông thả, nó sung sướng. Thì sung sướng thông thả, cứ vậy đi, ở ta bà cho nó sung sướng thông thả. Chưa muốn về Tây Phương mà. Còn những người đồng tu đó, người ta chưa hiểu Phật, người ta biểu buông nhanh quá, không tốt. Buông càng nhanh càng tốt à, phải đốn ngộ à, phải đốn tu, đốn xả à. Còn đi là tà bà làm gì nữa? Nghe phàm phu chỉ bậy. Nghe phàm phu chỉ bậy trong đó. Tôi hiểu là đời trong đó phải giữ nó một chút, uổng lắm. Cái công việc trong đó mình mà có thể an ổn, mà gia đình nó không bị vấn đề, thì bỏ đi hả? Nội bàn Long Quận đem gia tài của mình đục xuống sông. Người ta nói sao mà ông ngu quá vậy? Ông ngu quá, xài không được cái vàng bạc châu báu thì cũng cho người nghèo để mà xài chứ, để cho nó cải tạo cái cuộc sống. Thế là đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Đời này là già, ngài thật sự là Bồ Tát tới đây dạy chúng ta biết ngay cái vàng bạc châu báu là điều mà chúng ta thích nhất đó, ngài cũng bỏ, không cho luôn, đồ giả mà, để cho chúng sanh tạo làm cái gương cho chúng sanh thấy phải buông xả đó. Còn chúng ta đi bố thí đó thì tạo thành đó thiện công đức, mai mốt lên tam, lên tam thiện đạo mà trả nghiệp. Trả nghiệp gì? Trả nghiệp giàu ở trên nó hưởng. Còn tam ác đạo thì trả nghiệp khổ, bị báo oán, bị hành hạ. Cái nào cũng trả nghiệp đó hả? Trong thiện đạo thì trả nghiệp ta thiện, lại có tiền nó xài cho nó hết, mà xài đó mà khéo khéo, không có lỡ nó lại là thêm, lại thêm nghiệp là kẹt nữa. Nên cho nên ở trong đó trả nghiệp, đừng có tạo nghiệp chứ. Ở trong đó hưởng phước, đừng có tạo nghiệp nữa. Khó đó. Có ai mà đang hưởng phước mà không tạo nghiệp đâu. Dễ giàu gì. Cho nên ác nghiệp cũng bỏ, mà thiện nghiệp cũng bỏ đó. Còn người ta muốn là sao để 65 tuổi lãnh thêm tiền rồi đi bố thí. Thế nha, mình bố thí thì gặp ngài Bàn La Quận nói ấy, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự, tôi hết tiền rồi khỏi. tôi chỉ ngồi niệm Phật thôi ạ. Còn cái gì còn tiền, phải kiếm chỗ này, phải đi chỗ kia, đi bố thí cúng dường, lo chúng sanh, mà nhiều tiền quá mà không bố thí cúng dường, không tương ưng với tâm Bồ Đề, hết giảng sanh nữa. Hỏi thế cho nên chỉ kỳ, chúng ta chỉ tìm thêm việc đó, chỉ mong muốn thêm việc nữa, mà không muốn mau mau về Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng sanh suối đó cũng vậy đó, ông suối chúng ta mà ao ma ở đây đi, bà đi rồi tôi buồn lắm, tôi buồn, cho nên thôi bà ở đây, dù gì đến 65 tuổi còn 10 năm nữa mình nó còn bạn bè thân thiết, có chuyện này có qua có lại chia sẻ lẫn nhau. Thế còn bà đi rồi nó làm sao, nên nó thôi chúng ta hiểu thôi, đời này nhiêu nó đủ rồi, bà ở đi tôi đi đó, mà không chuyện thì thôi. Còn ông nó không lo cái đó, cái bé tiệm đó thì ông lo đi, thì mà mọi việc đó, đó của ông tôi không có mơ để tâm tới, ông muốn làm gì làm. Nó cúng dường nó hoan hỷ vui vẻ cúng dường cho họ, không cần cần chia đôi chia ba gì hết trơn. Trong đó con cái lớn rồi nó tự lo, trong đó rồi trong đó ông thương yêu thì nó lo cho nhỏ con có thì thôi, nó có phước thì nó hưởng, mình á có tu thì nó được phước, mình á có phước thì nó có phần. Đó còn câu hỏi nào nữa không? Không không hết hết nghe rồi, hết nghe rồi, hết nghe rồi. Đức dở quá đúng không? Hả? Đâu phải ai cũng nghe hết mà Đức nó không có nghe đó. Thấy không, nghe rõ đây không? Bên Đức nét quốc dở quá. Rồi có câu hỏi gì nêu lên đi. Buông xuống mau về Tây Phương tốt, mà ở đây chi cho nó khổ. Thưa thầy, con tu một mình không có đạo tràng, hàng ngày con nghe pháp của thầy chăm chỉ, con không biết có nên cúng cô hồn một tuần một lần không ạ? Con xin thầy cho con một lời khuyên, con tu một mình nó thôi khỏi cúng cô hồn đi. Cúng cô hồn là mà hôm nào á lại bận là không cúng cô hồn, người ta ngồi đến đã chờ chờ biết hôm nay không cúng thấy chưa, rồi ở trong đó rồi á, rồi á hãy mà cúng nhiều quá tụi nó đến đông mà mình có một mình là có mình không đó, nó đòi, nó bu, nó đòi chắc chết mình khỏi tu đó. Cho nên đạo tràng phải đông đông một chút thì ở trong nó cúng thì nó hay hơn, còn một mình nó chưa đó, mình nó là cư sĩ mà đâu phải nhờ cao tăng đại đức gì đâu. Ok đó, lấy cái phận nó làm, cái phận nó là một cái Phật tử đồng tu, một cộng đồng Phật tử đó, Phật tử dở đồng tu gì được tối. Còn ở trong đó nghe một tuần hay hơn lớn, nếu mà ở nhà đó mình kiếm cái chỗ vắng vắng đó để cái máy thuyết pháp niệm Phật, rồi á nó lâu lâu á cho họ đĩa bánh vậy đó được thôi, khỏi cần cúng. Như vậy thì được, nó đỡ hơn mà họ nghe pháp đó. Đó là cái chủ ý là nghe pháp chứ không phải thật. Thì từ đó ai muốn tu đó thì tới đó tu vậy đỡ, nghe pháp mình đang có quậy, còn ăn nó nhiều quá nó giành giật nhau nó quậy nó chết chết nè. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Kính xin sư phụ cho con lời khuyên, nếu con vãng sanh về Tây Phương thì con cháu và người thân của ta bà có thần thờ phụng và cúng theo lệ ông bà từ xưa đến nay đã làm hay không? Xác thân á, người vãng sanh nên hỏa táng hay chôn cất? Cái vị đi rồi tứ đại cho về tứ đại đi, mà đất mới cho, nghĩ cái gì nữa ở đây nữa, mà nó chịu cúng đó, nó thụng thờ thì nó có công đức, nó được có gia trì, mà nó không có cúng đó thì á tụi nó mất phúc báo. Vậy cho nên nếu mà ra cần là cho người sống chứ không phải người chết, mà người chết mà về Tây Phương rồi thì ngon lành rồi á. Nếu nào chịu tin thì hướng về đó để hỗ trợ niềm tin, hỗ trợ sự tu hành được các cảm ứng. Còn không tin thì thôi ạ. Chứ sao giờ, đâu có ép buộc đâu. Cho nên mình bây giờ buông xuống đi, cái thân nó còn nghĩ trời ơi phải đốt phải chôn, rồi tụi nó có cúng hay không cúng chi vậy, kệ nó đi, cái thân nó là giả rồi, mà nó đã là giả rồi bây giờ chỉ mình biết nó giả, bỏ nó đi còn kêu người ta cúng chi nữa. Mà mình làm đúng nó, tụi nó cảm ứng, tụi nó cúng, nhớ lại những cái hành động, những cái sinh hoạt và tụi nó nỗ lực tu hành. Còn mình làm không đúng trong đó mà bắt người ta cúng này cúng kia nữa, một kẹt lắm mệt. Nên đã là giả rồi mà, giả rồi mà còn là theo lệ chi nữa, đồ giả rồi mà. Nó đây á, như mình nó không cần tháp gì trơn á. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói khi tôi chết rồi hóa hỏa tán nha, hỏa tán xong rồi á lấy cái tro cốt đó đó nghiền ra, nghiền nát ra, đừng để xương trong đó. Rồi xong nó trộn với bánh mì làm bánh cho chim, cho cá nó, cho kiến nó. Nhưng mà người ta cái cảm người ta không làm, người ta cất thất cất tháp thờ, người ta cúng rồi đó, việc của người ta, con cháu là việc của mình làm có công đức người ta nhớ, nhớ cái ân đó người ta cúng để cảm được phúc báo công đức. À, nó không còn cái ép buộc thì tự nhiên á họ họ đạt được cái công đức phúc báo. Cho nên á xác thân người vãng sanh nên hỏa táng, đừng chôn cất chi cho nó tốn đất. Hỏa táng còn cái hộp à, còn hộp vuông à, rồi nó để nó thờ cũng được, còn có nó để một thời gian nó đem ra rừng ra biển nó đổ cũng được. Đấy nha, đâu có lo gì ba chuyện đó đâu, mình về Tây Phương được á, kim cang bất hoại thân này mà. Còn cái thân 80 tuổi này nó mục rồi. Đó, cho nên nó hỏa táng đi người Phật á, Phật tử đó thường thường hỏa táng không à, còn nó chôn cất mà mất công hết 2 thước đất người ta, mà đất giờ nó mắc nữa. Thấy chưa, để cái tiền đó cúng dường á, cho khổ nạn chúng sanh. Ok, dạ A Di Đà Phật. Rồi xong rồi ha. À, con nghe trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ Hòa Thượng Tịnh Không có giảng các hóa thân của Phật Bồ Tát, ví dụ như Ngài Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, có nhiều mức tu chứng khác nhau. Kính xin Thầy giảng rõ hơn cho chúng con. Thì ấn thân hóa thân, cái hóa thân đó, nó từ cái phương diện nào thì nó có cái năng lực đó, nó có cái mức tư chứng khác nhau đó. Nó còn ở trong đó mà hóa thân vô cảnh Bồ Tát đại sĩ mà lấy cái thân của ngài đó bị bệnh đau mắt, nhạm nhẹm á mắt, thì làm sao mà tương ưng với cái cảnh mà Bồ Tát có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn đó. Cho nên hóa thân đó cũng phải có huệ nhãn, có pháp nhãn chứ. Đây là cái nhiều cái mức tu chứng khác nhau. Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều loại. Quan Thế Âm Bồ Tát của sơ trụ, Quan Thế Âm Bồ Tát đó, của ở trong đó, bậc địa Bồ Tát, tùy theo cảnh giới khác nhau đó. Nên là nó đây á, rồi chúng sanh á, muốn thân gì được độ thoát thì ta hóa thân đó, muốn thân nó mà trang nghiêm á như Phật thì ngài hóa thân làm Phật á, chứ hóa thân nó có đủ tư cách năng lực thành Phật là trang nghiêm á, vô cùng. Còn hóa thân á, của Hải Hiền đó đối với chúng sanh á, bần cùng khổ sở, cho nên phải hiện ra cái thân gầy còm đó. Nhưng đâu phải một thân đâu, một thân đó, nó nhìn nó nói ôi ông này ở Bồ Tát cua tu cao lắm, thôi mình co tu không nổi đâu, không nên tu. Vì ở tâm của chúng sanh cảm như gì như thế nào thì Phật Bồ Tát ứng hiện như thế đó. Nghe nè, phải không? Cho nên mà ứng hiện thân á, mà ngon quá tụi nó thấy nó sợ không thèm tu, mà ứng hiện cái thân nó dở quá tụi nó chê nó cũng không thèm. Với nhờ á, bởi vậy á mình á phải chúng sanh như thế nào thì Phật Bồ Tát ứng hiện như thế đó đó. Thế nha, ở Tây Phương Cực Lạc không phải 32 tướng tốt 80 tùy hành đâu, mà 84.000 tướng tốt, mỗi tướng tốt có 84.000 tùy hình. Thì nó cảnh giới nó khác đó. Cho nên nó mức tu chứng của các hóa thân cũng khác nhau. Ứng cái thân này họ tới để cho nó tương hợp, họ tới để cho nó có thể á, nó tương đồng với cảnh giới mà chúng sanh có thể chịu được, có thể chấp nhận được, đó là vì chúng sanh đó, chứ không phải vì Phật Bồ Tát có cái tư tưởng ý nghĩ phải hiện thân như thế này, phải như thế này thế này và đâu, mà tất cả đều do tâm của chúng sanh cảm như thế nào thì Phật Bồ Tát liền ứng như thế đó. Dạ rồi, có gì nữa không? À, thầy con là cô bán báo biết rồi, con định thời gian á đầu này 2 tuần con về Tịnh Tông học hỏi, 2 tuần con ở nhà có được không? Thì á thầy chỉ con cách tu thế nào là tốt, để nữa á 2 tuần ở ở Tịnh Tông học hội để mà luyện, để mà tập, rồi á 2 tuần ở nhà để mà thử sức, để mà dợp lại. Từ ở Berlin đi lên lên đó có 3 tiếng đồng hồ, có lâu nhiêu. Từ ở Berlin mà đi đến Dresden đâu có nhiêu xa đâu. Thì ở đó mình đi xe bus đi lên đó, là đi bộ vô đạo tràng ở đó 2 tuần, 2 tuần lại lay tu, ráng tu miên mật có công phu, rồi về nhà thử coi coi cái công phu của mình có được hay không. Mình 2 tuần đó tu có năng lực hay không, về nhà là làm bài test liền, thi liền. Hãy mà thấy nó dở quá, nó vẫn còn sân hận, nó vẫn còn phiền não, 2 tuần sau lên tu tiếp lễ Phật nữa. Đúng. Cho nên hoàn cảnh là chúng ta đổi để biết được công phu, nên cứ nói vậy đó, chứ không có cứ cứ để tâm á. Họ nói vô đạo tràng đến hồi không biết mình tu tới nào, phải không? Cho nên nó như vậy cũng là phương tiện tốt để mình nhận được con đường tu của mình, nhận để được có đúng không, có thành tựu hay không. Thì bây giờ có vài người đó, bây giờ mình thêm nữa 3 4 người, rồi ở đó từ từ nó kết lại, thì trong đó một đạo tràng chuyên tu xuất hiện đó, đâu có cần gì đâu. Cho nên ở đây ráng cố gắng đi, không có cái gì khó, mà tại vì á chúng ta sợ khó nó mới thành khó, còn chúng ta không sợ khó thì tất cả cái gì cũng hoan hỷ vui vẻ. Nên một câu niệm Phật có gì đâu khó, là tại khó giữ khó làm. Nên á thôi hôm nay kể như cái duyên á, chúng ta đến đây mong rằng á đạo tràng lại cố gắng nè, cố gắng ở trong đó mà buông xuống vạn kiếp để mà niệm Phật. Nhớ nha, 2 chữ buông xuống này quan trọng lắm. Thành tựu hay không phải tu lâu hay mà tu nhiều hay ít, mà là cái công phu buông sạch đó. Tâm mình trống ra chỉ còn câu A Di Đà Phật thôi, công phu quá quá là tối thượng. Cho nên cuối cùng trong đó trung tâm chúng ta chỉ có câu A Di Đà Phật, chỉ có Phật A Di Đà, và ngày đêm nghĩ nhớ đến Tây Phương Cực Lạc Quốc đi báo tạng nguyện, như vậy là thành tựu. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Đại Từ Đại Bi, giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, với 48 lời đại nguyện quảng đại thâm sâu, phổ độ á nhiếp thọ nhất thiết khổ nạn chúng sanh về Tây Phương và về an dưỡng quốc đó, để mà thọ giáo của Đức Phật A Di Đà hầu có thể thành tựu được nguyện lực, thành tựu được bổn nguyện của mình, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Chúng ta cùng niệm A-mi-đà-phật. Thôi, trả máy lại cho nó.